Tầm quan trọng của thập tự giá chương 5. Nền tảng duy nhất để đánh bại Satan. Chiến thắng qua thập tự giá. Đây là lý do thứ tư tại sao thập tự giá phải là trung tâm của tất cả những gì chúng ta tin và làm. Thập tự giá là nền tảng duy nhất để đánh bại Satan hoàn toàn. Lẽ thật này là cực kỳ quan trọng. Và đó là lẽ thật mà kẻ thù mong ước rằng chúng ta không bao giờ khám phá ra. Hơn nữa, nó sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình để ngăn chặn chúng ta nhận ra, hiểu biết hoặc áp dụng lẽ thật này. Thông qua thập tự giá, Chúa Giê-xu đã gán cho Satan một thất bại hoàn toàn, vĩnh viễn và không thể chối cãi được. Satan không thể thay đổi lẽ thật vĩnh cửu này. Hơn nữa, nó đã nhận ra thất bại của mình quá muộn khi cố đưa Chúa Giê-xu đến cái chết trên thập tự giá. Nó nghĩ rằng nó đã thắng, nhưng ngược lại, nó thực sự đã tự đưa mình đến chỗ thất bại. Do đó, kể từ khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, kẻ thù của chúng ta đã làm mọi cách có thể để che giấu lẽ thật này và cố gắng che đậy khỏi tầm mắt của Hội Thánh. Nếu bạn muốn chống cự và phản kháng Satan trong đời sống của mình hoặc trong bất kỳ tình huống nào, bạn không thể làm điều đó dựa trên bất kỳ nền tảng nào khác ngoài sự chiến thắng của Chúa Giê-xu trên Satan qua thập tự giá. Nếu bạn thách thức ma quỷ dựa trên bất kỳ nền tảng nào khác, bạn sẽ bị đánh bại. Tại sao? Bởi vì kẻ thù của linh hồn chúng ta mạnh và thông minh hơn nhiều so với chúng ta. Khi Chúa đưa tôi vào chức vụ giải cứu, tôi sớm phát hiện ra rằng ma quỷ không bị ấn tượng bởi thần học hay hệ phái của chúng ta. Chúng không mảy may quan tâm việc bạn là một tín đồ Hội Thánh truyền thống hay ân tứ hay là người Công giáo. Tuy nhiên, khi bạn đối phó với ma quỷ dựa trên nền tảng những gì Chúa Giê-xu đã hoàn tất tại thập tự giá, đó là khi bọn chúng tin và run sợ. Gia-cơ chương 2 câu 19. Tôi đã chứng kiến những con quỷ run rẩy khi đối diện với thực tế về sự thất bại mà Satan phải nhận qua thập tự giá. Một chiến thắng trọn vẹn. Để hiểu thế nào Chúa Giê-xu giành chiến thắng trên Satan, trước tiên chúng ta hãy đọc lời tuyên bố của Chúa Giê-xu trong Luca chương 11 câu 21. Khi một người có sức mạnh, vũ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải được an toàn. Nhưng khi có người mạnh hơn đến tấn công, thắng được, thì tước khí giới mà người kia nhờ cậy và đem phân phát của cải đã chiếm được. Đây là hình ảnh của một tên bạo chúa, một kẻ áp bức. Hắn ta ung dung sống trong một lâu đài rất vững chắc. Nơi đó hắn ta thực sự là chủ nhân. Trong lâu đài này, hắn ta đã tích lũy rất nhiều chiến lợi phẩm và cướp bóc từ những kẻ mà hắn ta đã áp bức. Dưới quyền hắn có vô số nô lệ mà hắn ép buộc phải làm theo ý mình. Hắn ta ngồi trong thành trì được trang bị vũ khí đầy đủ, nghĩ rằng hắn ta bất khả chiến bại. Tuy nhiên, một người mạnh hơn đã đến chiến đấu và đánh bại hắn ta. Xin lưu ý rằng người mạnh hơn ấy đã tước đoạt tất cả vũ khí, giải phóng tù nhân và lấy đi những của cải của hắn. Trong dụ ngôn này, kẻ mạnh sức đầu tiên là Satan. Người mạnh sức thứ hai là Chúa Giêsu. Dưới sự kiểm soát của nó trong thành trì, Satan đã có mọi thứ. Nó đã làm nhân loại trở nên nô lệ. Nó đã cướp đoạt khỏi chúng ta tất cả sự giàu có và phước lành mà Đức Chúa Cha chúng ta dự định để chúng ta có được. Satan ngồi đó và nghĩ rằng hắn là bất khả chiến bại. Và rồi Chúa Giêsu đến. Vì lẽ đó, chúng ta có lý do chính đáng để ca ngợi và cảm tạ Chúa. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu không cần bất kỳ vũ khí nào, đã giáng cho Satan một thất bại hoàn toàn, vĩnh viễn và không thể chối bỏ. Sau đó khi Ngài đánh bại kẻ thù, Chúa Giêsu tước đoạt khỏi hắn tất cả vũ khí và nói với những người bị hắn cầm giữ rằng: "Ngay lúc này, con có thể ra đi tự do, và khi ra đi, cứ tự nhiên lấy vài chiến lợi phẩm." Do đó, dụ ngôn này đại diện cho hình ảnh của Chúa Giêsu về những gì Ngài đã đạt được bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá. Trong Côlôse chương 2 câu 13 đến câu 15, chúng ta đã đọc những gì đã được thực hiện cho chúng ta khi Chúa Giêsu đánh bại Satan. Khi trước, anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Phao-lô nói ở đây rằng Chúa Giêsu phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực. Những quyền thống trị, các thế lực này là các quân đoàn của Satan. Đây là những quyền thống trị, các thế lực tương tự được Phao-lô đề cập trong Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Sau khi Chúa Giêsu đánh bại quân đoàn của Satan và tước đoạt vũ khí của chúng, Ngài tiếp tục bêu chúng ra giữa thiên hạ. Chúng ta cần hiểu được cơ sở mà Ngài đã làm điều đó, bởi vì chúng ta có thể tin vào lý thuyết mà chưa thực sự áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Đối mặt với ma quỷ, vũ khí lợi hại nhất của Satan chống lại loài người là cảm giác tội lỗi. Thật biết ơn Chúa Giêsu, chiến thắng của Ngài trên tội lỗi đã hoàn tất bởi công việc của Ngài tại thập tự giá. Dưới đây là một bức tranh đơn giản từ trí tưởng tượng của riêng tôi về những gì có thể xảy ra từ nhiều năm trước trong nhiệm vụ hủy hoại loài người của Satan. Đầu tiên, chúng ta biết rằng Satan, ít nhất là trong thời của Job, đã đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta biết được điều này? Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi các thiên sứ đến trình diện trước mặt Chúa, Satan đã xuất hiện trong đám đông. Xem Job chương 1 câu 6 câu 7. Đó là nét đặc trưng của nó, vì thái độ của nó là: "Vâng, thưa Chúa, tôi biết tôi đã phạm sai lầm, nhưng tôi đây, tôi vẫn đến với sự hiện diện của Ngài. Theo sự hiểu biết của tôi, chỉ một mình Chúa phát hiện ra Satan. Bởi vì Phao-lô nói rằng ma quỷ có thể mạo thành một thiên sứ sáng láng. Xem Cô-rinh-tô nhì chương 11 câu 14. Một khi sự hiện diện của nó bị lật tẩy, Đức Chúa Trời và Satan đã có một cuộc thảo luận về Job. Tôi luôn vui mừng vì tôi không phải là người được thảo luận ở đây. Tôi hình dung Satan là một kẻ trơ tráo hay khoe khoang ngang ngược. Với cái miệng huênh hoang, hắn nói với Chúa: "Nghe này, thưa Chúa, tôi biết Ngài là một Đức Chúa Trời công bình, chính trực và thánh khiết. Tôi biết tôi là một kẻ nổi loạn. Tôi nhìn thấy hồ lửa đó và tôi biết rằng đó là nơi mà tôi phải đi. Tôi biết tôi xứng đáng bị đến đó và tôi không tranh luận về điều ấy. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói với Ngài một điều. Những con người mà Ngài tạo ra trong ảnh tượng giống như Ngài, những con người mà Ngài yêu rất nhiều, tôi tin chắc rằng họ cũng trở thành những kẻ nổi loạn giống như tôi. Vì vậy, hãy nhớ điều này. Khi Ngài ném tôi xuống hồ lửa đó, sự công bình của Ngài đòi hỏi Ngài phải ném chúng xuống cùng với tôi." Chúa nên ứng phó với thử thách này thế nào? Tôi hình dung Chúa không đáp lại lời nào. Đôi khi cách tốt nhất để đối phó với ma quỷ không phải là tranh luận với nó, mà là phớt lờ. Làm vậy thực sự khiến nó khó chịu. Chúa không nói gì, nhưng Ngài đã có một kế hoạch. Kế hoạch của Ngài là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đến thế gian như là Adam sau cùng. Xem Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 45. Ngài hoàn toàn gắn liền với dòng dõi Adam. Satan đi theo Ngài, cuối cùng đưa Ngài đến chỗ chết. Kẻ thù nghĩ rằng một khi Đấng Messiah chết đi, Ngài sẽ không thể thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, Ngài trở thành đại diện của toàn bộ dòng dõi Adam. Tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chất trên Ngài. Ngài đã chịu toàn bộ hình phạt. Khi Ngài chết và được chôn, tội lỗi trong chúng ta bị trục xuất mãi mãi. Và bởi sự chết và sự phục sinh của Ngài, chúng ta có thể tiếp nhận vương quốc của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Nghĩa vụ duy nhất của chúng ta là tin cậy điều này bởi đức tin. Theo đó, thông qua công việc của thập tự giá, Đức Chúa Trời đã vạch ra một con đường để nhân loại được cứu khỏi hồ lửa. Trong công lý của Ngài, Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho chúng ta và trừng phạt Satan. Bởi vì không có gợi ý nào trong Kinh Thánh cho rằng Satan có bất kỳ vận mệnh nào khác ngoài hồ lửa. Chúa Giê-xu đã không tự mặc lấy bản chất của thiên sứ. Do đó, Ngài không thể là người thay thế cho các thiên sứ. Chúa Giê-xu là Adam sau cùng. Do đó, Ngài là Đấng có thể thay thế cho toàn bộ dòng dõi Adam và chỉ dòng dõi Adam. Cõi đời đời sẽ được xem là quá ngắn để khám phá ra lý do tại sao Đức Chúa Trời lại quan tâm đến nhân loại nhiều như vậy. Nhưng một lần nữa, trên nền tảng những gì Chúa Giê-xu đã làm, giờ đây Đức Chúa Trời có thể đường đường chính chính trừng phạt Satan. Và Đức Chúa Trời cũng có thể đường đường chính chính tha thứ cho những người đón nhận sự hy sinh của Chúa Giêsu thay cho họ. Giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Qua sự chết của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã cung ứng hai lĩnh vực của sự tha thứ để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Một lĩnh vực liên quan đến tội lỗi quá khứ, lĩnh vực còn lại liên quan đến tội lỗi trong tương lai. Đầu tiên, Chúa đã cung ứng cho quá khứ. Tất cả các hành vi bất tuân của chúng ta đã bị trừng phạt trong Chúa Giêsu. Phaolô tuyên bố trong Côlôse chương 2 câu 13 rằng: Đức Chúa Trời đã tha thứ tất cả những sự vi phạm của chúng ta. Một lần nữa, Ngài có thể tha thứ cho chúng ta mà không làm ảnh hưởng đến công lý của Ngài, làm cho quá khứ của chúng ta trở nên sạch tội. Nếu bạn là một người thực sự tin vào Chúa Giêsu và đã tiếp nhận sự cung ứng của Ngài, thì không có gì từ quá khứ chống lại bạn trong các ghi chép của thiên đàng. Mọi hành động xấu xa bạn từng phạm phải đều đã bị bôi xóa. Đức Chúa Trời đã nói Ngài sẽ không còn nhớ đến chúng nữa. Xem Rê-rê-mi chương 31 câu 34. Ngài đã quăng những tội lỗi trong quá khứ xuống đáy biển. Xem Mi-chê chương 7 câu 19. Như Corrie Ten Boom đã từng nói, Chúa đã đặt một biển hiệu ở đó có ghi là cấm câu cá. Là những người tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta cần chắc chắn rằng tất cả những tội lỗi trong quá khứ của chúng ta đã hoàn toàn được tha thứ, không còn bị nhớ lại. Tất nhiên, nếu chúng ta có những tội lỗi chưa được xưng nhận, thì điều đó là chưa chắc. Biện pháp khắc phục cho chúng ta là xưng nhận những tội lỗi đó. Bởi vì nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Giăng nhất chương 1 câu 9. Hòng khi chúng ta quay lưng và bắt đầu phạm tội như trước, để có sự cung ứng này, Ngài đã loại bỏ luật pháp Môi-se với vai trò là điều kiện để đạt được sự công chính với Ngài. Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời đóng đinh luật pháp với các điều răn và sắc lệnh của nó trên thập tự giá. Xem Cô-rô-se chương 2 câu 14. Một khi chúng ta đến gần thập tự giá và tiếp tục ở trong quyền năng ấy, chúng ta nằm ngoài ranh giới của luật pháp như một phương tiện của sự công chính. Đây là một chủ đề chúng ta sẽ bàn sâu hơn trong chương sau. Sự công chính chỉ bởi đức tin. Nhưng việc loại bỏ luật pháp để lại cho chúng ta một câu hỏi. Nếu luật pháp không còn là yêu cầu cho sự công chính, vậy yêu cầu là gì? Yêu cầu cho sự công chính bây giờ chỉ đơn giản là đức tin. Chúng ta được xưng công chính không phải bằng cách giữ một bộ quy tắc, mà bằng đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Phao-lô đã lấy Abraham làm ví dụ về đức tin như vậy. Trích dẫn từ Sáng Thế Ký chương 15 câu 6, ông viết: Abraham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là công chính. Roma chương 4 câu 3. Abraham đã được xưng công chính bởi đức tin. Phao-lô kết luận trong Roma chương 4 câu 22 đến câu 25. Vì thế, đức tin của ông được kể là công chính. Nhưng câu đức tin của ông được kể là công chính không phải chỉ được ghi lại cho một mình ông, mà cũng cho chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công chính cho chúng ta, những người tin nơi đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta sống lại từ cõi chết. Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại để chúng ta được xưng công chính. Do đó, chúng ta cũng sống như Abraham nếu chúng ta tin vào những gì Chúa Giêsu đã hoàn tất tại thập tự giá. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta và Ngài đã sống lại từ cõi chết để chúng ta được xưng công chính. Vì vậy, một lần nữa, giống như với Abraham, chúng ta sẽ được kể là người công chính trên nền tảng đức tin của chúng ta. Abraham không đạt được sự công chính bằng cách giữ luật pháp mà đến từ đức tin của ông. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ không được kể là người công chính vì những gì chúng ta làm. Sự công chính đến với chúng ta vì những gì chúng ta tin. Đức tin là nền tảng duy nhất cho sự công chính được Đức Chúa Trời chấp nhận. Như những gì tôi hiểu về phúc âm, Đức Chúa Trời không cho phép chúng ta thêm bất cứ điều gì vào đòi hỏi đức tin đó. Chúng ta không được kể là người công chính trên nền tảng đức tin cộng với chút gì đó. Không phải đức tin cộng với việc lành, đức tin cộng với hội thánh, đức tin cộng với phép báp tem, hoặc đức tin cộng với những ý tốt. Tiếng kêu khóc của phong trào cải chánh duy đức tin, chỉ bởi đức tin. Đây là lẽ thật lớn được phục hồi trong phong trào cải chánh. Chỉ bởi đức tin, chúng ta được xưng công chính với Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ bãi bỏ luật pháp Môi-se với tư cách là yêu cầu để đạt được sự công chính, mà Ngài còn không thay vào đó bất kỳ bộ luật nào khác. Bởi cớ đó, chúng ta nên ca ngợi Ngài. Khi tôi dạy lẽ thật này trong nhiều năm qua, tôi đã thấy các cơ đốc nhân mờ miệng, há hốc nhìn tôi đầy kinh ngạc. Đến bây giờ, tôi đã quen với phản ứng này. Nhưng đây là lẽ thật trọng tâm của phúc âm. Và thật sửng sốt khi có nhiều người nói rằng họ tin vào phúc âm nhưng không hiểu được lẽ thật cơ bản này. Bình an nhờ Đấng Christ. Khi hoàn toàn bước vào sự tự do khỏi tội lỗi, chúng ta có thể đánh bại vũ khí lợi hại của kẻ thù chống lại chúng ta. Hãy cùng xem xét một câu kinh thánh khác. Câu kinh thánh này nói thêm về những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta tại thập tự giá. Phao-lô viết rằng: vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch qua thân xác mình. Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài. Như vậy, sự bình an được thực hiện, và qua thập tự giá, Ngài giải hòa cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể. Bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. Ê-phê-sô chương 2 câu 14 đến câu 16. Qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã bãi bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, và từ đó bãi bỏ sự thù địch mà luật pháp tạo ra. Tập trung vào các yêu cầu của luật pháp không mang lại sự bình an, nó chỉ mang lại sự thù địch và chia rẽ. Đầu tiên, nó đã mang lại sự thù địch giữa người Do Thái và những người không phải là người Do Thái trong khoảng 3.500 năm. Thực tế là nhiều người Do Thái tuân thủ luật pháp Môi-se tin rằng việc giữ luật pháp khiến họ trở nên công chính hơn so với những người không tuân thủ luật pháp. Tuy nhiên, nhiều người không tuân thủ luật pháp tuyên bố rằng họ cũng tốt như người Do Thái và có thể tốt hơn. Đây là một điểm rõ ràng về sự thù địch giữa hai nhóm. Thứ hai, luật pháp mang lại sự thù địch giữa Đức Chúa Trời và con người. Khi chúng ta ở dưới luật pháp và vi phạm nó, chúng ta trở thành kẻ thù của Chúa. Trong ánh sáng của sự thù địch này, và để chúng ta đạt được sự công chính, Đức Chúa Trời đã phải đặt sang một bên các yêu cầu của luật pháp Môi-se. Một lần nữa, Phao-lô nói đến luật pháp như là luật pháp với các điều răn và quy tắc. Nắm giữ luật pháp tương tự như trạng thái tâm trí của một người đã rơi xuống biển và giữ một tấm ván để sinh tồn. Tấm ván đó đại diện cho luật pháp, và chúng ta tin rằng nếu chúng ta buông tấm ván ra, chúng ta sẽ bị chết đuối. Sự thật của vấn đề là chúng ta phải buông tay và chìm xuống, bởi vì tấm ván sẽ không bao giờ cứu chúng ta. Chúng ta chìm xuống bằng cách đồng chết với Đấng Christ, tiếp nhận sự hy sinh của Ngài cho chúng ta trên thập tự giá và trở lại với cuộc sống mới như Phao-lô đã viết. Anh em không biết rằng tất cả chúng ta đều đã chịu báp tem trong Đấng Christ Giê-xu, tức là chịu báp tem trong sự chết của Ngài sao? Vậy, bởi báp tem, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng được sống lại trong đời mới thể ấy. Roma chương 6 câu 3 câu 4. Sự tha thứ liên tục. Khi sống đời sống cơ đốc, chúng ta có thể gặp phải những nan đề và chúng ta có thể có những thất bại, nhưng đức tin của chúng ta liên tục kể chúng ta là công bình. Trong bữa tiệc cuối cùng, Chúa Giê-xu đã cảnh báo Phi-e-rơ rằng ông sẽ chối bỏ Ngài 3 lần vào tối hôm đó. Rồi Ngài nói với Phi-e-rơ: Hỡi Simon, Simon, này Sa-tan đòi sang sảy các con như lúa mì, nhưng ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Luca chương 22 câu 31 và 32. Chúa Giê-xu đã không cầu nguyện để Phi-e-rơ sẽ không chối Ngài. Ngài cầu nguyện để Phi-e-rơ sẽ không thiếu đức tin. Cứ như thể Chúa Giê-xu đang nói: Phi-e-rơ, con sẽ làm những điều không hay, nhưng nếu con tiếp tục tin tưởng, ta sẽ giúp con vượt qua. Đó là tin tức tốt lành cho tất cả chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục tin cậy, Chúa sẽ đưa chúng ta vượt qua. Nếu nghĩ về câu chuyện về Abraham, tổ phụ đức tin của chúng ta thấy rằng Abraham đã làm khá nhiều điều sai trái, ngay cả khi sau khi ông được kể là công chính. Hai lần, ông để cho vợ mình bị đưa vào cung của người ngoại. Đó không phải là điều nên làm. Xem Sáng Thế Ký chương 12 câu 10 đến câu 20 và chương 20. Tôi tin rằng Chúa không tán thành quyết định của Abraham. Tuy nhiên, ngay cả khi Abraham đưa ra quyết định đó và thực hiện nó, đức tin của ông vẫn được kể là công chính. Nếu hầu hết các tín hữu chỉ cần nắm bắt được lẽ thật tuyệt diệu này, họ sẽ thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Chúa cổ suý chúng ta làm điều xấu. Nhưng nếu chúng ta thành tâm tìm cách làm những gì Ngài muốn ngay cả khi chúng ta phạm sai lầm. Đức tin của chúng ta vẫn kể chúng ta là công chính, con cái của Chúa nên thả lỏng và hiểu được rằng chúng ta không cần phải khư khư giữ lấy luật pháp. Họ chỉ cần tiếp tục tin cậy Chúa Giê-xu và những gì Ngài đã làm trên thập tự giá. Tự do khỏi sự kết án và buộc tội. Nhờ sự cung ứng của thập tự giá, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta được thoát khỏi tội lỗi. Satan không còn gì để có thể buộc tội chúng ta. Roma chương 5 câu 1 cho chúng ta biết. Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng đã được giải thoát khỏi sức nặng của sự kết án, như đã nói trong Roma chương 8 câu 1. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Tôi thấy 8 chương đầu tiên của Roma là một hành trình tâm linh, thứ mà tôi gọi là cuộc hành hương về La Mã. Chương 8 là điểm đến của cuộc hành hương, là cuộc sống do Thánh Linh kiểm soát. Đỉnh cao của hành trình này xảy ra khi chúng ta hoàn toàn bước vào thực tại của sự kết hợp đời đời, không thể tách rời của chúng ta với Chúa Giêsu Christ. Xem Roma chương 8 câu 35 đến câu 39. Chương 8 là chương chiến thắng, nhưng câu 1 là cánh cửa duy nhất trong chương này. Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giêsu sẽ không bị kết tội nữa. Nếu bạn đang bị kết tội, bạn không thể sống cuộc sống được Thánh Linh mô tả trong Roma chương 8. Hầu hết các cơ đốc nhân đều phải bị kết tội hết lần này đến lần khác. Kết quả là họ mất tự do trong Đức Thánh Linh. Họ không thể ở trong cuộc sống của Roma chương 8 vì họ không học được nền tảng của việc được tự do khỏi sự kết tội. Có một sự khác biệt lớn giữa cảm giác tội lỗi và sự cáo trách tội lỗi. Tội lỗi thường mơ hồ và chung chung, trong khi sự cáo trách là cụ thể. Khi Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta về tội lỗi, Ngài cho chúng ta biết chính xác chúng ta đã sai chỗ nào và đúng chỗ nào. Thường thì Ngài chỉ cho chúng ta cần phải ăn năn thế nào, có lẽ thậm chí liên quan đến việc xưng nhận với người bị tổn thương hoặc bồi thường cho việc làm sai trái của chúng ta. Cảm giác tội lỗi, mặt khác, không bao giờ được giải quyết. Khi chúng ta cảm thấy có tội, chúng ta thường có một cảm giác mơ hồ rằng chúng ta đã chưa làm tốt. Chúng ta chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của một cơ đốc nhân tốt, hay bằng cách nào đó thì Chúa không hài lòng với chúng ta. Do đó, như chúng ta đã lưu ý, cảm giác tội lỗi là vũ khí lớn nhất của Satan chống lại loài người. Khải Huyền chương 12 mô tả Satan và các quỷ sứ của nó bị đuổi khỏi thiên đàng. Một số người nói rằng sự kiện được mô tả ở đây đã xảy ra, nhưng cá nhân tôi tin rằng nó vẫn còn trong tương lai. Trong câu 10, chúng ta thấy hình ảnh rõ nét về cách kẻ thù hoạt động chống lại chúng ta ngày hôm nay. Tôi nghe trên trời có tiếng lớn nói rằng, bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ tố cáo anh em chúng ta ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời đã bị ném xuống rồi. sự kiện Satan bị trục xuất vẫn còn trong tương lai. Câu Kinh Thánh trên mô tả nơi Satan đang ở và những gì hắn đang làm vào thời điểm hiện tại. Và hắn đang làm gì? Satan đang tố cáo chúng ta trước Chúa. Đó là một lời giải thích cho lý do tại sao đôi khi chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác đen tối, chìm sâu, ủ rũ như vậy. Một bầu không khí tội lỗi và kết tội đang được tạo ra xung quanh mà chúng ta phải học cách đối phó. Mục đích của Satan trong việc buộc tội chúng ta là cố gắng chứng minh rằng chúng ta có tội. Có thể chúng ta tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời không ngăn chặn những lời cáo buộc của Satan? Đó là bởi vì Chúa đã ban cho chúng ta quyền năng để ngăn chặn nó. Ngài sẽ không làm cho chúng ta những gì chúng ta có thể làm cho chính mình. Câu 11 của Khải Huyền chương 12 cho chúng ta một câu trả lời rất rõ ràng về cách chúng ta có thể ngăn chặn những lời cáo buộc của Satan và đối phó với tội lỗi của chúng ta. Họ đã chiến thắng nó, Satan, nhờ huyết trên con và nhờ lời làm chứng của họ. Xin lưu ý rằng có một cuộc xung đột trực tiếp giữa con dân của Chúa và Satan. Có những người sẽ nói với chúng ta rằng Satan không thể gây ra rắc rối cho Cơ Đốc nhân. Ý tưởng đó không đúng, cũng không phù hợp với Kinh Thánh. Khải Huyền chương 12 câu 11 cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ chiến thắng Satan khi chúng ta làm chứng cách cá nhân về những gì lời Chúa nói về huyết của Chúa Giêsu làm cho chúng ta. Đó là lời chứng của chúng ta. Theo giao ước cũ, huyết của trên con trong lễ vượt qua đã được ban cho dân Do Thái để họ được miễn trừ khỏi sự phán xét. Trong lễ vượt qua đầu tiên, những con cái của Israel được yêu cầu lấy huyết bôi lên hai thanh dọc và thanh ngang cửa ra vào để bảo vệ khỏi sự phán xét và cái chết. Để bôi huyết, họ lấy một bó thảo mộc có tên là bài hương. Họ nhúng bó bài hương vào trong huyết trong chậu, bôi máu ấy lên và được cứu. Xem Xuất Ai Cập chương 12 câu 1 đến câu 30. Đối với chúng ta, huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra, Đấng Christ, trên con lễ vượt qua của chúng ta, Đấng đã được dâng làm sinh tế vì chúng ta. Xem Cô-rinh-tô nhất chương 5 câu 7. Huyết của Ngài dành sẵn cho chúng ta và chúng ta áp dụng huyết ấy bằng lời chứng của chúng ta. Để đắc thắng Satan, chúng ta làm chứng cách cá nhân về những gì lời Chúa nói về huyết của Chúa Giêsu làm cho chúng ta. Sau đây là hai lời xưng nhận hoặc tuyên bố hoàn toàn dựa trên lời Chúa, công bố những gì mà huyết của Chúa Giêsu và thập tự giá làm cho chúng ta. Xưng nhận quyền năng của huyết. Đầu tiên là một lời xưng nhận về những gì huyết Chúa Giêsu làm cho chúng ta và bao gồm các tài liệu tham khảo Kinh Thánh được chú thích. Tôi khích lệ bạn sử dụng lời xưng nhận này khi bạn cảm thấy tội lỗi, bị lên án hoặc ở dưới đám mây áp bức của sự cáo buộc từ kẻ thù. Hãy mạnh dạn công bố lời này trong đức tin, mạnh mẽ tuyên bố về sự chiến thắng hoàn toàn của Chúa Giêsu đối với Satan trên thập tự giá. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tôi được chuộc khỏi bàn tay của ma quỷ. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tất cả tội lỗi của tôi được tha thứ. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, Con của Đức Chúa Trời, tôi được liên tục tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi. qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tôi được xưng công chính, được trở nên công chính như thể là tôi chưa từng phạm tội. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tôi được thánh hóa, được nên thánh, được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tôi được rạn rĩ bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Qua dòng huyết của Chúa Giêsu, tôi đắc thắng công việc của Satan. Huyết của Chúa Giêsu liên tục kêu thấu đến Đức Chúa Trời trên thiên đàng thay cho tôi. Xưng nhận lẽ thật, Khải Huyền chương 12 câu 11. Lời xưng nhận thứ hai dựa trên câu kinh thánh ở Khải Huyền chương 12 câu 11. Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết trên con và nhờ lời làm chứng của họ. Họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Thân thể tôi là đền thờ của Đức Thánh Linh, được cứu chuộc, được tẩy sạch và thánh hóa bởi dòng huyết của Chúa Giêsu. Các chi thể, các bộ phận trong cơ thể tôi là công cụ cho sự công chính, được dâng lên Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài và vì vinh hiển của Ngài. Ma quỷ không còn chỗ ở trong tôi, không còn quyền lực trên tôi, không còn các yếu sách chống lại tôi. Tất cả đã được giải quyết bởi dòng huyết của Chúa Giêsu. Tôi đã chiến thắng Satan nhờ huyết trên con và nhờ lời làm chứng của mình. Tôi chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Thân thể của tôi là vì Chúa và Chúa vì thân thể của tôi. Việc xác nhận những lời này thường xuyên là một cách rất thiết thực để chúng ta áp dụng chiến thắng mà Chúa Giêsu đã giành được trên Satan tại thập tự giá. Lời xưng nhận này không chỉ được sử dụng riêng trong chương này, mà còn ở cuối chương 13 và ở mặt sau của cuốn sách này. Chúng cần được lặp đi lặp lại cách thường xuyên.